bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi những tình tiết mới của câu chuyện Dài Kỳ, Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đan Phượng bặm môi để khỏi cười. Cô hiểu là Thiên Dung cố tình bịa ra như thế để chọc tức Phi Nga. Hữu Phong vội hỏi, sao lại ghét nhỉ?
Đó cũng là một nghề tàn nhẫn nhất.
Tàn nhẫn ư?
Vâng, nếu người ta không có một trái tim biết yêu thương đồng loại thì khi đó nghề y là nghề tàn nhẫn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nga biến sắc. Còn Thiên Dung, cô đang tự hỏi là liệu cô có hồ đồ không khi bỗng dưng ám chỉ là Phi Nga không có một trái tim. Ôi, cô chỉ là một con bé thích gây gổ, thích nói lung tung. Hữu Phong cười giả là, một ý kiến hay, nhưng Thiên Dung yên chí đi. Hạn hữu lắm mới có người không có tim, mà không có tim thì làm sao người ta sống được. Thiên Dung mỉm cười, cũng mong là cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt cô có một trái tim. Niềm tin của cô có vẻ hơi mong manh. Phi Nga có vẻ kiêu hãnh và cao ngạo. Cô không tin là Phi Nga có thể chia sẻ và chăm sóc chu đáo những bệnh nhân. Vẫn với vẻ mặt thật bình thản, Phi Nga rót thêm nước ngọt vào ly Thiên Dung và Đan Phượng. Cô không có vẻ gì là tức giận. Cô tỏ ra là một người tự chủ. Cô ghét Thiên Dung kinh khủng, một con nhỏ đẹp, vừa gai góc. Nếu không có Hữu Phong và Đan Phượng, cô đã ném vào mặt Thiên Dung những lời nói cay độc nhất. Bẻ đôi chiếc bánh su đưa cho Thiên Dung và Đan Phượng, mỗi người một nửa, giọng Phi Nga ngọt nhạt.
Thiên Dung cũng không nên cực đoan quá. Nếu ai cũng thù nghề y như Thiên Dung, lấy đâu ra những con người phục vụ sức khỏe cho người khác chứ?
Đan Phượng cười giàn hòa. Thiên Dung nó chỉ đùa thôi chị ạ. Phi Nga hệch chiếc mũi cao xinh đẹp, giọng bề trên.
Tôi cũng mong là như thế.
Quay sang Hữu Phong, Phi Nga nói với vẻ mặt quan trọng.
Còn 2 tháng nữa là em thi tốt nghiệp ra trường, bài vở ngập đến tận cổ.
Hữu Phong gật gù. Để đào tạo thành một bác sĩ đâu phải dễ. Đàn Phượng nhíu mày hỏi,
thế chị học ngành nào ạ?
Đàn Phượng thử đoán xem.
Có phải khoa nhi không ạ?
Hữu Phong xem vào.
Sao em lại nghĩ chị Phi Nga chọn khoa nhi?
Tại Đan Phượng thấy chị ăn nói dịu dàng và ngọt ngào như mía lùi, tụi trẻ con nhất định sẽ khoái chị.
Ngọt ngào như chị Phi Nga, đi nghề y là rất hợp. Con gái cần phải có nữ tính.
Đan Phượng cắc cớ hỏi,
thế em và Thiên Dung có nữ tính không ạ?
Hữu Phong buông một câu xanh dần.
Anh nghĩ tụi em cần phải học tập nhiều ở chị Phi Nga.
Phụ họa cho lời tuyên bố của Hữu Phong, Phi Nga mỉm cười thật điệu đàng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hất mái tóc ra phía sau và chú môi ngậm ống hút một cách duyên dáng. Suýt chút nữa thì Thiên Dung đã phá lên cười, vì cô thả không nữ tính đến mãn kiếp còn hơn là phải yểu điệu làm bộ làm tịch như Phi Nga. Máy điện thoại di động của Hữu Phong chợt reo lên. Vẫn ngồi yên trong bàn, Hữu Phong oang oang nói chuyện với anh chàng Dũng nào đó về việc mua một căn biệt thự. Tắt máy, quay lại nhìn Phi Nga, giọng Hữu Phong hỉ hả.
Dũng xì dầu và bảo anh chiều mai đến chỗ nó. Nó đưa em đi xem nhà, một ngôi biệt thự không chê vào đâu được.
Phi Nga nói giọng mũi.
Thế sao? Dũng xì dầu mà giới thiệu là chắc như cua gạch.
Níu áo Thiên Dung, Đàn Phượng hắng giọng.
Thôi, tụi em đến chơi với mấy đứa bạn,
kẻo tụi nó chờ.
Hữu Phong khoát tay.
Khoan đã, ngồi đây nói chuyện với anh và Phi Nga cho vui.
Đàn Phượng cười.
Em và Thiên Dung đâu biết chuyện gì mà nói.
Phi Nga nở một nụ cười giả tạo.
Mừng sinh nhật Đan Phượng, nên dù bận ôn thi, tôi vẫn thu xếp thời gian đến đây. Không lẽ Đan Phượng không thể chiều theo ý anh Hữu Phong và tôi sao?
Đan Phượng đành ngồi xuống ghế. Thật tình, cô biết là Thiên Dung không khoái ngồi với ông anh họ của cô và Phi Nga chút nào. Cứ nhìn vẻ mặt đầy chịu đựng của Thiên Dung thì thấy rõ. Thiên Dung chống cằm ngồi im. Phi Nga nheo mắt.
Thiên Dung mệt à? Sao không tham gia nói chuyện cho vui? Hay là Thiên Dung đang cố gắng tạo cho mình một vẻ nữ tính như anh Hữu Phong vừa nói?
Thiên Dung rầu môi không đáp. Cô biết là Phi Nga cố tình khiêu khích cô. Phi Nga lại cười cười.
Quên nữa, lúc nãy Thiên Dung chưa nói là tôi chọn chuyên ngành gì thì thích hợp.
Thiên Dung ngồi thẳng người dậy. Lạ thật, dù Phi Nga có dịu dàng đến đâu cũng chỉ làm cô liên tưởng đến một con mèo cái với móng vuốt sắc nhọn. Có thể đang lim dim ngủ thật ngoan rồi bất ngờ cấu vào tay người khác làm rách da rách thịt. Thiên Dung nhỏ nhẹ.
Làm sao em biết được?
Phi Nga mỉm cười tự đắc.
Thì cứ thử đoán xem. Trong trường chỉ có tôi và thêm hai người nữa mới được ưu tiên chọn một chuyên ngành rất mới so với y học trong nước.
Phải đợi Phi Nga dục thêm một lần nữa, Thiên Dung mới thủng thình đáp.
Thiên Dung đoán chị đang đi chuyên ngành da liễu.
Sao cơ?
Da liễu mà.
Trợn mắt nhìn Thiên Dung, Phi Nga đẩy đĩa bánh ra xa với dáng điệu như muốn ói. Cô lắc đầu.
Hữu Phong, anh làm ơn đưa em ra vườn hít thở không khí trong lành một chút đi.
Hữu Phong vội đứng dậy. Anh không quên nhìn Thiên Dung với vẻ khó chịu. Thiên Dung nhìn theo họ. Cô nghe loáng thoáng giọng Phi Nga.
Con nhỏ bạn Đan Phượng ăn nói mất vệ sinh hết chỗ nói. Người ta đi chuyên ngành thẩm mỹ mà nó lại bảo là da liễu.
Chỉ còn hai cô nhóc ngồi lại với nhau. Đan Phượng bụng miệng cười. Thiên Dung cố nhịn cười, ngỡ là Đan Phượng sẽ giận vì những điều đã xảy ra. Nhưng Đan Phượng lại nói,
có gì là mất vệ sinh đâu nhỉ. Không lẽ sau này lỡ bệnh viện điều bà ấy về khoa da liễu, bà ấy lại ói lên và bỏ nghề à?
Thiên Dung chớp mi. Cô nghĩ đến Khải Nguyên, một anh chàng có khuôn mặt gai góc thật đàn ông, vai ngang mày rậm và cái nhìn lãnh đạm. Một tên đàn ông như thế mà bị trúng đạn bởi một con búp bê vô hồn kiểu cách như Phi Nga, kể ra cũng xoàng. Huyết nhẹ khủy tay Thiên Dung, Đàn Phượng tròn mắt.
Nghĩ gì thế Thiên Dung?
Thiên Dung lúng túng chớp mi.
Anh của mi có lẽ đang giận ta ghê gớm.
Đàn Phượng so vai và nói một hơi.
Kệ ổng, ổng là người sống hời hợt thích phô trương. Có lẽ chính vì điều đó nên ông ta mới cặp kè với cô sinh viên y khoa hoa hậu này. Mình cũng không tin là cuộc tình của họ bền lâu, cho dù nghe nói chỉ chờ cô nàng thi tốt nghiệp xong là cưới. Mà cũng không có gì để phải giận. Ai bảo Phi Nga cứ bắt mi phải đoán cho kỳ được cô ta đi chuyên ngành gì. Nếu được phỏng đoán một lần nữa, ta sẽ nói là
chuyên khoa gì?
Giải phẫu tử thi.
Thiên Dung kêu lên. Cô và Đan Phượng nhìn nhau, phá lên cười vui vẻ. Đang phóng xe qua một ngã tư, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng hét của Thế Quân.
Dừng xe lại, anh hai, mau lên!
Phanh gấp xe lại, anh cau có hỏi.
Bộ em rớt dép à?
Thế Quân gãi đầu.
Dạ, không ạ, em muốn uống nước mía.
Anh ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là hết hiểu nổi cậu nhóc. Cách đây 5 phút, anh và nó vừa mới uống nước chanh xong. Không lẽ chỉ sau 5 phút, nó lại khát đến độ phải hét lên giữa đường như tiếng còi chữa lửa, khiến anh quính quáng phanh gấp xe lại. Bực dọc nhìn Thế Quân, anh tuyên bố.
Lát nữa về nhà uống, 1 ly nước chanh to đùng lúc nãy, không đủ em hết khát hay sao? Thế Quân gãi đầu.
Dạ, tại lâu rồi không được uống nước mía mà.
Ừ, em làm như nội và anh không quan tâm đến em vậy. Muốn gì mà không có, giá chi một ly nước mía. Mà thôi, nội đang chờ cơm ở nhà. Anh không muốn nội chờ chúng ta, nội lại sốt ruột đấy.
Em năn nỉ anh hai cho em được uống một ly nước mía đi mà. Sau này anh có nhờ gì em cũng làm.
Bộ ly nước mía này hệ trọng lắm hay sao mà em lại xuống nước với anh thế? Nói thì giữ lời hứa đó nghe.
Dạ vâng.
Lạ lùng vì thái độ của Thế Quân, cả Nhiên đành tắt máy. Có đến mấy quán nước mía san sát kề nhau, nhưng vừa nhảy khỏi xe, Thế Quân đã xăng xái đi ngược một hơi đến quán cuối cùng. Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên đành quay ngược đầu xe đuổi theo Thế Quân. Khải Nguyên thả người xuống ghế, đi chơi với cậu nhóc cũng lắm phiền phức. Không biết sau ly nước mía, cậu em của anh có còn đòi uống gì nữa không? Thật chẳng sao hiểu nổi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 6 câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn gửi về địa chỉ email quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Can't leave.